tự tu. Ngày rằm tháng 7 còn gọi là ngày lễ Trung Ương. Theo truyền thống tín ngưỡng của Việt Nam, một năm có ba ngương là Thượng Ngương, Trung Ngương và Hạ Ngương. Thượng Ngương tức rằm tháng Giêng, Trung Ngương rằm tháng 7 và Hạ Ngương là rằm tháng 10. Ngày rằm tháng 7 còn có một ý nghĩa lớn lao hơn nữa đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là ngày báo hiếu. Trong tháng 7, mọi người con Phật đều nô nức hướng về các đấng sinh thành, những người thân, bậc thầy tổ, thể hiện tấm lòng hiếu đạo của mình. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ về mùa Vu Lan báo hiếu này. Chữ Vu Lan là tiếng Phạn, nói đầy đủ là Vu Lan Bồn. Trung Hoa dịch, cứu đảo huyền. Chữ huyền là treo ngược, cứu đảo là cứu cái khổ bị treo ngược. Trong ngày lễ này, những người con Phật thường dâng hoa, quà phẩm, trái cây năm màu cúng dường chư Tăng, đồng thời thỉnh cầu chư Tăng vì các đấng sinh thành, cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời của chúng ta mà nhất tâm hồi hướng công đức, chúc nguyện cho các hương linh đã quá vãng thừa tư công đức. Nhận được sự chú nguyện này, bằng tâm thanh tịnh, bằng đạo lực của mười phương các bậc hiền thánh, người thân của chúng ta chuyển hóa hết các nghiệp xấu, thoát khỏi cảnh khổ. Do vậy, vào buổi trưa ngày rằm tháng 7, các chùa thường có lễ trai tăng. Nghi thức cúng dường này chính là cúng dường Vu Lan báo hiếu. Tất cả công đức đều hồi hướng về các đấng sinh thành, cửu huyền thất tổ của chúng ta. Những việc làm hiếu đạo, hiếu hạnh đối với đấng sinh thành, lâu nay quý Phật tử đã được nghe, học. Thế thì, người con Phật đối trước ý nghĩa vô cùng lớn lao của ngày lễ này, chúng ta phải làm gì để thể hiện đầy đủ hiếu đạo của mình? Phật dạy, ngoài việc cung dưỡng, phụng sự cha mẹ, ông bà, những người có ân đức đối với mình để thể hiện tấm lòng hiếu thảo, còn có một phương pháp cao đẹp hơn, có ý nghĩa to lớn hơn nữa, đó chính là sự tu tập. Làm sao chúng ta chuyển hóa được các nghiệp tập bất thiện thành ra nghiệp thiện, chuyển hóa khổ đau thành ra an vui. Muốn thế, phải có sự tu tập, bởi vì chỉ có sự tu tập mới hoàn chỉnh được nhân cách con người. Nhân cách nếu không có, thì nói gì đến hai chữ hiếu đạo? Người xuất gia, đệ tử của Đức Phật càng phải chỉnh đốn phẩm hạnh nhiều hơn mới đền trả được bốn ơn, trong đó có ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Bằng công đức tu hành, người con Phật có thể báo đáp được thâm ân của phụ mẫu một cách trọn vẹn nhất. Cho nên, hàng Phật tử tại gia cũng như giới xuất gia phải tu học như thế nào? Để có thể thực hiện tốt đẹp bổn phận hiếu đạo của mình, từ thành quả đó, chúng ta mới có thể trôi tròn bổn phận của mình đối với các đấng sanh thành. Chúng ta biết tạo các việc công đức để hồi hướng cho cha mẹ, nghĩa là chúng ta đã có lòng hiếu kính, nghĩ tưởng, thương nhớ đến cha mẹ. Vì vậy, nên trân quý, gìn giữ nền tảng đạo đức hiếu hạnh này. Việc tu trước nhất cần phải xuất phát từ tâm thanh tịnh, ý chân thành, niệm không buông lung. Thân làm các việc công đức, miệng nói lời an vui, khiến mọi người sống hòa kính, ý thường nghĩ điều lành, dùng trí tuệ phá tan mọi ưu trệ, tâm tối, bích lấp trong tâm, sinh hoạt hàng ngày không để bất cứ hiện tượng xấu nào chen vào. Trong mọi thời, chúng ta cố gắng sửa đổi điều nghiêng, áp dụng tu tập đúng theo lời Phật dạy để đời sống tâm linh thăng hoa, tốt đẹp. Người tu nhất định không để cho ba nghiệp sơ hở vi phạm vào các việc không tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc hành trì còn nhiều vướng mắc. Điều này chúng ta phải thấy rõ để khắc phục. Mỗi người cố gắng tự khắc, tự nguyện giải trừ những cù cặn vướng mắc về thân, miệng, ý của mình. Như vậy mới xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Như Lai, người con hiếu thảo của cha mẹ. Cha mẹ nào cũng mong có được những người con hiếu đạo. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng đừng để song thân phải thất vọng. Trong công phu, siêng năng không buông lung chẳng phải là điều dễ dàng chút nào. Phải làm sao để tâm không buông lung? Phải tự răn nhắc, cảnh tỉnh mình thường xuyên, chuyên tâm nhất ý, không để các ngoại duyên làm dao động. Muốn tâm hoàn toàn thanh tịnh, phải có một công phu vững vàng, lập chí kiên cố, không bao giờ lui sụp. Tâm lăng xăng không phải là tâm thật, do vậy nó điên đảo vô thường, không thể lường trước được. Nó tơ tưởng việc này, dính mắc việc kia, sáng thế này, tối thế khác, lúc lên lúc xuống, lăng xăng lộn xộn. Cho nên, Phật nói tâm của chúng sanh là tâm điên đảo. Chúng ta nhìn lại thấy rõ điểm khuyết dở của mình, rồi thì quyết tâm chuyển hóa, giải trừ cho hết mọi vọng tưởng điên đảo. Việc này không thể nói suông mà được, phải kiên trì thực tập. Không phải nói bỏ vọng tưởng là bỏ được ngay. Kỳ lắm, mình muốn bỏ mà nó cứ vướng hoài. Như thế đủ biết nghiệp chướng của chúng ta tích lũy từ nhiều đời, không thể dễ dàng sửa đổi trong một ngày, hai ngày được. Tinh thần tu tập, nếu không phấn phát mạnh mẽ, thì khó có thể thực hiện trọn vẹn hiếu đạo đối với các đấng sinh thành. Chúng ta muốn cứu rỗi những người khổ đau hơn mình, thì phải có lực dụng hơn người, tâm định tĩnh sáng suốt hơn người. Muốn đến một địa phương nào đó hỗ trợ cho bà con còn khó khăn, trước nhất bản thân mình phải có tiền, có gạo, có phương tiện đầy đủ. Muốn cứu trợ mà không có tài lực, vật lực, thì làm sao mà cứu được? Không thể nào ngồi yên một chỗ nói cứu trợ mà những người nghèo khó kia nhận được tài vật. Cho nên, với người tu, càng nghĩ về hiếu đạo, càng muốn thực hiện tròn hiếu đạo, chúng ta càng phải nỗ lực chuyển hóa bản thân hoàn chỉnh, tu tập thế nào để phẩm hạnh tốt đẹp hơn mọi người mới được. Điều quan trọng nhất của một hành giả tu Phật là phải làm chủ được thân tâm, ý không buông lung phóng túng, thân không lười biếng, siêng tu ba nghiệp. Hồi mình còn nhỏ, cha mẹ cho đi học hoặc đưa vào chùa tu tập, các vị rất lo. Mỗi lần được về thăm nhà, cha mẹ và anh chị lớn thường nhắc nhở mình phải ráng tu hay tu cho đàng hoàng. Hồi đó, mình ráng tu ngoan ngoãn, không quậy phá trong lớp. Là một chú tiểu dễ thương, dễ dạy, học giỏi. Trong giai đoạn đó, mình có thể làm được như vậy thôi. Lớn lên một chút, cha mẹ lại nhắc nhở mình đừng bị đắm nhiễm, đừng chạy theo những cám dỗ chung quanh. Tóm lại, tất cả những lời dạy răn ấy hết sức thực tế, chứ không bảo mình làm việc gì phi thường, khác lạ hơn đời. Cho nên, biết Phật Pháp không lìa ngoài thế gian mà được. Sau này, khi chúng ta lớn khôn, trưởng thành hơn, biết lập chí tu hành để thành Phật, cha mẹ lại nói, con à, quyết định tu phải đến nơi đến chốn, phải tu thành Phật mới xong. Ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc cũng chỉ khuyên chúng ta thực hiện tâm nguyện của mình, chứ không có bảo làm việc gì khác, chỉ một việc này thôi, có khi 10 năm, hay 30 năm hoặc cả đời. Chúng ta làm cũng chưa rồi, thời giờ đâu để tâm vào các việc tạp nhạp khác. Như vậy làm Phật khó hay dễ? Nói khó thì không hẳn là khó, nhưng nói dễ chẳng thể được, bởi vì chúng ta làm hoài không xong, làm sao dám nói dễ? Cho nên không thể khinh suất, không thể buông lung, phóng túng tâm ý của mình. Chúng ta đã biết con đường tu hành không phải đơn giản, không phải ai muốn là được, không phải thực hiện một sớm một chiều mà xong. Với cuộc hành trình nhiều gian lao như thế, nếu không là những con người có ý chí mạnh mẽ, cương quyết, thì làm sao thực hiện đến nơi đến chốn được? Do vậy, cha mẹ chỉ kỳ vọng vào sự siêng năng tinh tấn của chúng ta, vững bước trên con đường giải thoát, để về sau quay lại đưa cha mẹ cùng ra khỏi bể khổ trầm luân. Không có cha mẹ nào bảo con, ông ráng tu, tháng này đem về cho tôi 100 triệu. Vậy thì tại sao chúng ta không lo nỗ lực tập trung vào việc tu hành, lại để tâm dong duỗi chạy theo danh lợi, tài vật thế gian, chôn vùi đời tu vào nơi tâm tối. Cho nên, người con Phật trước nhất đối với thân tâm, tất cả hiện tượng chung quanh, kiên quyết dẹp sạch các thứ bu bám để làm chủ được mình, như lời của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy chúng ta trong ngày đầu hạ. Tăng, ni, Phật tử tu hành phải sạch hết tham sân phiền não. Ngài nhắc chúng ta cố gắng thành tựu pháp hạnh, thành tựu tâm thanh tịnh của mình. Ngài không bao giờ dạy chúng ta ráng tu đi, cuối năm nay sắm xe hơi hoặc cất chùa. Tuyệt nhiên không hề nghe nói như thế. Thì tăng ni còn vướng mắc vào các thứ ấy. Hòa Thượng dạy coi chừng nghiệp tập phiền não, tham, sân dẫn ông đi vào chỗ tâm tối, thọ vô lượng khổ não, không có ngày ra khỏi. Hồi xưa, các bậc cha mẹ, các bậc thầy tổ đã dạy đệ tử, con cháu như vậy, chứ không dạy điều gì khác. Cho nên tinh thần hiếu đạo, hiếu hạnh mà chúng ta thường chúc nguyện cho nhau là tự khắc, tự hứa phải ráng tu. Tu là làm sao hết được tham, sân, si. Tôi nhớ lại đoạn nhân duyên trong gia đình ông Cấp Cô Độc thế này. Ông là vị Phật tử đã gặp được Đức Phật và nhận ra chánh pháp, nên phát nguyện thỉnh Phật và chư Tăng về trú xứ của nhà mình để truyền bá, mở mang Phật pháp, làm lợi ích chúng sinh. Trong gia đình ông có một người con thích ngũ dục, không thích những việc làm công đức của ông. Cấp Cô Độc tập trung vào các việc công đức, bố thí, cúng dường, xây chùa, vân vân, khiến anh này càng thêm tức tối. Nhưng ông quyết tâm như vậy vì thấy đây là con đường chính đáng nhất. Cấp Cô Độc thích nghe lời giảng dạy của chư Tăng, thì anh này thích nghe ca hát. Cấp Cô Độc thích đi chùa cúng dường chư Tăng, thì anh này thích thụ hưởng ngũ dục. Cấp Cô Độc biết người con này nghiệp thức sâu dày nên khởi tâm thương. Vì vậy ông muốn tạo duyên để anh tu tập, ngõ hầu về sau không rơi vào đường ác. Một hôm, ông nhỏ nhẹ khen ngợi Đức Thế Tôn với anh. Bằng tình thương của một người cha, ông dẫn dụ anh đến gặp Phật. Hôm nay, trong người cha yếu bệnh, con có thể thay cha đến đó, cố gắng ghi nhớ, học thuộc những gì Đức Thế Tôn dạy, về lặp lại cho cha nghe. Nếu làm được như vậy, cha sẽ thưởng cho con 100 đồng. Anh ta nghe được tiền quá dễ dàng như thế thì thích lắm, bằng lòng đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp. Lần đầu tiên đến tinh xá Kỳ Hoàng, thấy chư Tăng đông đảo, anh lẻn ra phía sau hương thất của Phật, chọn gốc cây to có bóng mát rộng nhất, ngủ một giấc ngon lành. Tới khi giật mình thức dậy thì thời thuyết pháp đã chấm dứt, chư Tăng thụ trai nghỉ ngơi, anh đành lủi thủi đi về. Tới nhà, ông già hỏi, sao, hôm nay nghe pháp thế nào? Anh thưa, còn nghe pháp ngon lành. Hỏi, Đức Phật nói hay không? Thưa, hay lắm. Ông già bảo kể lại cho nghe, anh thưa, con quên hết rồi. Ông già vẫn giữ đúng lời hứa, đưa cho anh 100 đồng. Lần sau, ông già bảo đi nữa. Hôm nay Đức Phật giảng dạy cho các vị tân tỳ kheo đồng lắm. Còn lên đó nghe pháp, ráng nhớ, về lặp lại cho cha nghe. Bài kệ 4 câu, còn chỉ nhớ chừng 2 câu thôi. Về đây cha thưởng 200 đồng. Cũng như lần trước, đến tinh xá, anh đi thẳng tới gốc cây cũ, định bụng sẽ đánh một giấc ngon lành nữa. Nhưng vì chư Tăng đông quá, anh không tìm được chỗ nằm, chỉ có thể ngồi thôi. Hôm đó, nhằm ngày tử tứ, chư Tăng các nơi đều tự về đảnh lễ Đức Phật. Ngồi đâu, anh cũng nghe Phật thuyết pháp, muốn bịt hai cái lỗ tai lại cũng không được. Nhớ lời cha dặn, nếu nhớ khoảng chừng nửa bài kệ, về trình lại thì anh sẽ được thưởng gấp đôi lần trước. Vì thế, mặc dù không muốn nghe Phật dạy, anh cũng cố gắng chú ý. Trong suốt thời pháp, có một bài kệ Đức Phật thường lặp tới lặp lui hai câu: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Anh chẳng hiểu pháp sinh diệt là gì, các hành vô thường là gì, nhưng thật ra anh cũng không cần hiểu, chỉ ráng nhớ vậy thôi. Nhớ được rồi, anh lẻn về, mặc dù Đức Phật vẫn còn nói pháp. trên trường. Anh nghĩ hôm nay chắc chắn mình được lãnh thưởng gấp đôi. Công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ là không ngủ được thôi. Không ngủ được thì tối nay ở nhà mặc tình ngủ, có gì đâu. Anh vui vẻ đi mau về trình với ông già. Cấp cô độc hoan hỷ đón anh. Hôm nay con có nhớ Đức Phật dạy điều gì không? Anh đáp, thưa cha, Phật nói các hành vô thường là pháp sinh diệt. Cấp cô độc hỏi tiếp, vậy con có hiểu không? Thưa, con có hiểu gì đâu. Chứ hành nào là vô thường, pháp nào là sinh diệt. Tuy nhiên, điều con nhớ, con biết chắc là hôm nay con được lãnh thưởng gấp đôi. Xin cha nhớ cho điều này. Cấp cô độc vui vẻ thưởng cho anh 200 đồng. Sau khi nhận 200 đồng, bỗng dưng anh thấy nhớ Phật, nhớ câu nói, các hành vô thường là pháp sanh diệt. Mặc dù anh không hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng trong lòng cảm thấy xúc động, thấy vui mà không biết tại sao mình vui. Kể từ ấy, không nghĩ nhớ đến số tiền cha cho, mọi ngũ dục thế gian đều trở thành tẻ nhạt. Anh chỉ mong đến ngày được gặp Phật. Do vậy, anh tìm ông cấp cô độc hỏi, thưa cha, bao lâu nữa Đức Phật mới thuyết pháp? Cấp cô độc biết được cơ duyên đã chín, đứa con này đã được Đức Phật hóa độ, sẵn lòng quy hướng Tam Bảo. Ông bảo, đâu đợi đến ngày Phật giảng, nếu con muốn gặp Thế Tôn, cha sẽ thỉnh ngài cùng tăng đoàn về tại tư gia chúng ta cúng dường. Anh Tam mừng quá và xin tình nguyện đứng ra lo hết mọi việc trong buổi lễ này. Nhờ hai lần đến tinh xá Kỳ Hoàng, anh biết rõ cách thức ngồi nghe pháp của chư tăng, nên sắp xếp tổ chức buổi lễ thật chu đáo. Cấp cô độc ngỏ lời, con giỏi quá, cha vui lắm, bây giờ không biết thưởng bao nhiêu cho vừa. Anh liền quỳ xuống thưa, thưa cha, con không muốn gì hết. Mấy trăm đồng tiền thưởng của cha lần trước, con không biết dùng vào việc gì. Bây giờ ngũ dục đối với con không còn gì nữa, con chỉ muốn được thấm nhuần trong giáo pháp của Thế Tôn. Cấp cô độc không còn gì vui mừng hơn, mãn nguyện hơn khi người con trai của mình đã đến được với đạo, bắt đầu thâm nhập Phật pháp và hướng nguyện trọn đời tu hành. Tâm nguyện ban đầu của ông đối với con trai đã thành tựu viên mãn. Ở đây, tôi muốn nói đến tấm lòng của các bậc cha mẹ, những người thân hiểu biết Phật pháp, luôn luôn muốn con em mình hướng tâm tu tập để đi trên con đường sáng sủa, tốt đẹp. Nếu mọi người đều hướng về con đường này, nhất định tâm hiếu và hạnh hiếu của họ sẽ được thành tựu viên mãn. Chúng ta tu trước nhất là hoàn thiện nhân cách, kế đến trả ân cho cha mẹ, thầy tổ. Như người con trai của trưởng giả cấp cô độc, ban đầu hoàn toàn không tin, không ưa Phật pháp, nhờ người cha thuần hành có phương tiện khéo léo đã hướng dẫn anh vào đạo. Do vậy, chỉ qua mấy kỳ nghe pháp, anh chuyển đổi từ không ưa thích Phật pháp trở thành tinh thuần, thành kính tu tập theo con đường Phật dạy. Huynh đệ chúng ta, nếu nói nghe pháp thì đã được nghe rất nhiều. Chúng ta đã học tập, đã hành trì lời Phật tổ dạy. Như vậy nhất định phải có định hướng rõ ràng, sáng suốt, cương quyết trên bước đường tu tập. Tâm của chúng ta đối với đạo, đối với Phật pháp như thế nào, chắc rằng mỗi vị tự biết rõ hơn ai hết. Cho nên, ngày đây, chúng ta thực hiện công phu với mức độ nào, được lợi lạc ra sao, mỗi huynh đệ cũng nhận ra. Đã biết rõ, đã nhận ra như vậy, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ thực hiện được trọn vẹn hiếu đạo của mình. Bản thân chúng tôi cũng phải cố gắng thật nhiều. Chư tăng trong viện đến học đạo với hòa thượng, người mới nhất cũng 1 năm hoặc 3 năm. Đường lối chủ trương tu hành, tất cả đều nắm rõ, chỉ còn chờ thái độ của chúng ta thôi. Thời gian và kết quả thành tựu viên mãn hay không đều do chúng ta quyết định. Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề, không biết mình thành đạo ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ có ngày giờ ấy, phải không? Có khi ngay bây giờ, vừa nghe một câu, một lời nào đó, quý vị có thể thành đạo lập tức, bởi vì đó là nguyện của chính mình. Chúng ta có thể nhận ra có thể thực hiện thành tựu, có thể thành Phật nếu ta quyết tâm. Ở trên là nói về người con trai của ông Cấp Cô Độc. Bây giờ nói tới một bà già giữ kho trong nhà này nữa. Bà già này rất khó tánh, lại không thích Chư Tăng đến nhà trưởng giả. Đức Thế Tôn thấy bà lớn tuổi, cả đời bận rộn việc kho rụng trong nhà bếp, thật đáng thương. Cho nên Phật muốn hướng bà đến với Tam Bảo. Hôm đó Đức Thế Tôn đến, mọi người trong nhà trưởng giả đều tập trung ra ngoài đảnh lễ, riêng bà cụ không ra. Từ xa thấy Phật là bà né tránh nơi khác, không muốn chạm mặt. Mọi người thắc mắc tại sao bà không chịu đến chào Đức Phật. Đức Thế Tôn biết rõ nhân duyên của bà, nên Ngài thị hiện đi vào tất cả các ngã trong nhà. Bà già càng tránh Phật tới đâu thì càng gặp Phật tới đó. Cuối cùng bà úp mặt xuống, xem như nhất định không gặp Đức Phật. Thế Tôn họp chư vị tỳ kheo lại nói: ta vốn không có duyên với bà cụ này, nên dù cố gắng cách mấy vẫn không thể độ được bà. Đời này như vậy, các đời trước cũng như vậy. Tuy nhiên có một người có thể độ được bà, đó là La Hầu La. Bởi vì trong quá khứ, La Hầu La có một đời từng làm con của bà. Thật vậy, một hôm Đại Tăng sai La Hầu La đến chỗ ông Cấp Cô Độc có chút việc. Từ xa thấy La Hầu La, bà già vui mừng chạy ra đón ngài như đón con trai cưng của mình. Chẳng những thế, bà còn tìm món ngon vật lạ cúng dường cho ngài. Nhờ thế, bà có cơ hội quy hướng Tam Bảo, được La Hầu La hướng dẫn tu tập theo con đường Phật đạo. Khi bỏ thân, bà được sanh thiên và tu hành thành tựu thánh quả. Cho nên, biết người không có duyên thì không thể độ được. Với những vị ấy, nếu mình đem Phật Pháp đến cho họ, chẳng những họ không tin mà còn phỉ báng nữa, có tội rất lớn. Đức Phật nói cho Chư Tăng biết rõ cớ sự, nhân duyên của bà cụ này, để các ngài tùy theo cơ duyên của mình mà tu tập và giáo hóa chúng sinh. Bởi vì giáo pháp của Phật không bỏ sót một ai, dù là căn cơ nào cũng học được, cũng hành trì được, miễn là có duyên gặp thiện hữu tri thức, hành trì đúng chánh pháp, kết quả đều được an lạc, giải thoát. Trong ngày lễ Vu Lan, thay vì nói về công đức sinh thành của cha mẹ, tôi nói đến chuyện tu của người con Phật, nói đến các pháp hành trước mắt, mong rằng tất cả nhận ra pháp hành và thành tựu pháp hành đó. Bởi vì chỉ có như thế, chúng ta mới đền trả được công đức trời bể này.